Truyện Thưởng Phạt của Bà Chúa Tuyết. Theo anh em nhà Grimm, những người sưu tầm câu chuyện này, thì mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi, người Đức bảo đó là do Bà Chúa Tuyết đang giũ giường. Trong câu chuyện dưới đây, Bà Chúa Tuyết đã thử thách hai chị em nọ thông qua việc dọn dẹp giường cho bà, và phần thưởng cho sự chăm chỉ khác hẳn với thói lười biếng. Truyện kể rằng, ở một ngôi làng nọ, có một người đàn bà sống với hai cô con gái trong một túp lều tranh. Cô con gái lớn rất là xinh đẹp và chăm chỉ, còn cô kia thì vừa xấu xí lại vừa lười biếng nữa. Người mẹ rất yêu quý đứa con gái xấu xí bởi đó là con riêng của bà. Trong khi đó, với cô con gái xinh đẹp, con riêng của chồng, bà không những chẳng quan tâm chăm sóc mà còn bắt cô bé phải làm lụng suốt ngày. Mỗi ngày cô gái xinh đẹp tội nghiệp đều phải ra cái giếng đầu làng để quay tơ. Cô quay mãi cho đến khi tối mịt mới được trở về nhà với đôi tay mỏi nhừ và 10 đầu ngón tay thì đau buốt. Một ngày nọ, con suốt quay tơ bám đầy bụi khiến cô không thể nào dệt sợi được. Cô bèn đứng dậy đến gần miệng giếng và rửa sạch nó. Bất ngờ con quay tuột khỏi tay cô và rơi xuống nước. Cô sợ hãi chạy về nhà báo cho bà mẹ biết, vừa chạy cô vừa khóc. Bà mẹ kế nghe vậy, mắng cô thậm tệ, rồi còn đuổi cô ra khỏi nhà.
Mày đã làm rơi con suốt xuống giếng, thì tự đi mà tìm nó về, tao không có tiền mua cái khác đâu.
Cô gái quay trở lại giếng nước, suy nghĩ mãi mà không biết phải làm gì. Cuối cùng cô quyết định nhảy xuống giếng tìm con suốt. Ban đầu cô bị ngộp nước nên quay mòng mòng trong giếng, nhưng một lúc sau cô chẳng còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, cô gái thấy mình đang nằm trên một đồng cỏ xanh tươi, mặt trời chiếu sáng rực rỡ và những bông hoa đang đua nhau hé nở. Cô gái đi mãi qua cánh đồng cho đến khi thấy một cái vỉ lò chứa đầy bánh mì bên trong. Thấy cô bé những chiếc bánh rang này.
Ôi cô gái đáng mến ơi, xin cô hãy vui lòng kéo chúng tôi ra với. Chúng tôi nằm trong cái vỉ lò này đã quá lâu rồi, chúng tôi sẽ bị khét cháy mất thôi.
Thế là cô gái lại gần lò nướng, lấy cái xẻng và xúc hết mẻ bánh ra ngoài. Cô gái lại tiếp tục đi, và lần này cô gặp một cái cây táo trĩu quả. Cây táo gọi,
cô gái ơi, làm ơn hãy rung cành tôi với. Những trái táo trên đồi tôi đã chín mọng cả rồi.
Cô bèn trung cành cây và táo trên cây rụng xuống dưới mưa. Sau đó cô bé còn cẩn thận gom chúng vào một chỗ và đi tiếp. Cuối cùng cô gái đến một ngôi nhà nhỏ và thấy một bà lão đang ngồi trong nhà. Bà có hàm răng to đến nỗi khiến cho cô sợ hãi, toan quay đầu chạy trốn. Nhưng bà đã lên tiếng gọi cô.
Này cô bé, có gì mà sợ, cô hãy ở lại đây giúp việc nhà cho ta, rồi ta sẽ thưởng công con thật hậu hỷ. Con chỉ cần chăm nom chiếc giường của ta cho thật cẩn thận, con phải vũ nó thật mạnh cho tới khi những chiếc lông bay ra ngoài. Con người gọi nó là Tuyết, và ta chính là Bà Chúa Tuyết.
Trước lời đề nghị thân tình của bà lão, cô gái đồng ý ở lại làm việc cho bà. Mỗi ngày cô vũ giường bà thật cẩn thận, để những chiếc lông bay ra thành bông tuyết. Thấy cô gái rất chăm chỉ và ngoan ngoãn, Bà Chúa Tuyết rất hài lòng và yêu quý cô. Cả hai sống rất vui vẻ bên nhau. Cô gái được ăn uống no nê và không bao giờ phải nghe một lời trách mắng nào cả. Thời gian trôi qua, cô gái bắt đầu cảm thấy buồn. Ban đầu cô cũng không hiểu tại sao, nhưng rồi dần dần cô nhận ra là mình đang nhớ nhà. Dù cho ở đây thật là sung sướng, nhưng cô vẫn muốn về nhà biết bao. Nỗi nhớ nhà cứ lớn dần lên trong cô. Rồi đến một ngày, cô gái quyết định thổ lộ tâm sự với Bà Chúa Tuyết.
Dạ thưa bà thật là tốt với con, nhưng mà tiếc là con không thể ở đây thêm được nữa. Con phải trở về với gia đình của mình.
Ta rất vui khi biết là con vẫn thương nhớ gia đình của mình. Vì con đã làm việc rất chăm chỉ, nên ta sẽ thưởng cho con.
Thế rồi bà chú Tuyết nắm tay cô gái, dẫn tới một cánh cổng rất là to. Cánh cổng bật mở ra, và khi cô gái bước qua, thì một cơn mưa vàng rơi xuống người cô. Vàng dính vào váy áo cô gái, và cả người cô như được phủ trợp một lớp vàng. Bà chú Tuyết lên tiếng.
Đây chính là phần thưởng dành cho sự chăm chỉ của con.
Sau đó bà đặt vào tay cô gái con suốt mà cô đã làm rơi xuống giếng đanh đào. Khi cánh cổng lớn đóng lại, thì cô gái thấy mình đã trở về mặt đất, ngay trên con đường về nhà. Cô bước vào sân, con gà trống từ trên bức tường gáy vang lên.
À, 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 ôi, cô gái vàng của chúng ta đã về rồi.
Về đến nhà, cô gái đem mọi chuyện kể cho bà mẹ kế nghe. Bởi vì giờ đây, cả người cô gái đã được giác vàng, nên cả hai mẹ con bà mẹ kế đều làm ra bộ thật là tử tế. Bà mẹ kế nghe xong, hí hửng muốn cho con gái xấu xí của mình cũng được thử vận may. Và thế là bà bắt con gái mình ra giếng ngồi quay tơ. Nhưng con gái bà lại là một kẻ hết sức lười biếng. Cô nàng chỉ muốn hưởng sung sướng mà không thèm làm lụng gì hết. Quay tơ được một lúc, cô nàng ngồi mơ mộng xem sẽ mua những gì với đống vàng sắp kiếm được. Đoán chừng thời gian trôi qua cũng đã khá lâu. Cô nàng liền ném con suốt xuống giếng, rồi cũng nhảy theo. Và cũng giống như những gì người chị đã kể, cô nàng cũng thấy một cánh đồng xanh mướt và một con đường nhỏ. Cô đi theo con đường mòn và gặp cái lò bánh. Thấy cô những chiếc bánh rang này.
Này cô cá đáng mến, cô làm ơn kéo chúng tôi ra chứ. Chúng tôi nằm trong dĩ lò đã quá lâu rồi, chúng tôi sẽ cháy rét mất thôi.
Thế nhưng vốn rất lười biếng, nên cô ta trả lời.
Hứ, không đời nào đâu, ta sẽ không bao giờ giấy vẩn tay của mình vì cái lò nướng cũ xì này đâu. Hứ.
Rồi cô ta đi tiếp. Một lúc sau, cô ta gặp cây táo với những chùm quả trĩu nặng.
Này cô gái ơi, làm ơn rung cành tôi với, những trái táo trên thân tôi đã chín mọng rồi.
Hứ, không có chuyện đó đâu, ta ngu hả? Ta rung cây cho táo rớt xuống đầu ta hả?
Cô ta đáp trả và tiếp tục bước đi một cách lười biếng. Cuối cùng thì cô cũng đến được ngôi nhà của bà chú Tuyết. Dĩ nhiên vì đã nghe câu chuyện của người chị nên cô ta không hề sợ hãi khi nhìn thấy những chiếc răng rất to của bà. Cô bước tới ngỏ ý sẽ làm người hầu trong nhà bà chú Tuyết. Bà chú Tuyết đồng ý. Ngày đầu tiên, cô ta làm việc rất chăm chỉ, vì nghĩ tới đám vàng sẽ rơi xuống và vác lên người mình. Thế nhưng sang ngày thứ hai, thì thói lười biếng trở lại, và cô ta bắt đầu chểnh mảng công việc. Sang ngày thứ ba, thì mọi thứ trở nên thật là tồi tệ. Một tuần lễ sau, cô ta thậm chí còn chẳng thèm thức dậy đúng giờ nữa chứ. Chiếc giường của bà chú Tuyết không được vũ, nên chẳng có bông tuyết nào rơi xuống mặt đất. Cuối cùng, quá chán ngán trước thói lười biếng của cô, bà chú Tuyết đành bảo cô ta hãy về nhà đi, bà không cần cô giúp đỡ nữa. Cô nàng hết sức vui mừng khi nghe bà chú Tuyết nói vậy. Cô hí hửng nghĩ rằng vàng sẽ rơi xuống như mưa khi bà chú Tuyết dẫn cô ra cánh đồng. Thế nhưng khi cô nàng bước qua, cả một trận bồn hóng đen nhẽm rút xuống và bám từ đầu tới chân cô nàng lười biếng. Cô ta thất thểu về nhà, vừa nhìn thấy cô, con gà trống đã kêu lên.
À, 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 đứa con gái nhỏ em đã về kìa.
Từ đó về sau, bồ hóng cứ bám chặt trên tóc và toàn thân cô ta, mặc cho cả hai mẹ con bà mẹ kế đã tìm đủ mọi cách tẩy rửa, thì nó vẫn không bao giờ mất đi.